tiếp nó mới hết về tội sát, nên mình mới qua tội trộm cắp. Nếu cư sĩ tạo phương tiện giết mẹ chỗ đó mà thành giết người khác mẹ thì phạm chung tội sám hối được. Thì nếu cư sĩ muốn giết người khác mẹ mà thành tự giết mẹ thì phạm chung tội sám hối được, không thuộc về tội nghịch. Các tội nghịch là tội giết cha giết mẹ nọ. Chúng ta nhớ điều tất cả mấy cái kết tội đây. Cái tội đây đều là dựa trên cái người mà mình có tâm muốn sát, còn chứ không có dựa trên cái người mà bị chết, mà cái người mà mình muốn giết mà mình giết không được, dựa trên cái người đó mà phán tội mình và sám hối được thì chung tội chẳng hạn. Tức là khi nào chúng ta đã có cái tâm mà khởi phương tiện là coi như có tội rồi, nhưng nó mới bị kêu là tội phương tiện thôi, chưa phải là tội căn bổn. Bao giờ cái duyên thứ năm là cái người đó chết, cái người mình muốn giết chết thì mới thành tội căn bổn. Thành ra giờ nếu người đó mà thoát được thì mình vẫn bị cái tội phương tiện. Còn mình giết lộn sang một người khác này nọ thì không có cái cố ý giết cái người đó. Nhưng bữa trước mình đã có nghe thì đúng theo trong các luật như tứ phần luật này nọ, thì bởi vì cái giới sát sinh ấy, là cấm mình sát sinh mà mình đã thọ nhận cái giới đó rồi ấy, thì mình giết lộn mình cũng mang cái tội đối với cái người giết lộn đó. Bởi vì cái giới nó cấm mình giết bất cứ một sinh mạng nào, và khi bị mang tội như vậy thì tội trọng dĩ nhiên là con người. Thành ra nếu đúng theo trong các luật mà phán tội thì chúng ta có đến hai tội: tội phương tiện, tội sám hối được, tức là đối với cái người mình muốn giết mà giết không được. Còn cái người mà mình giết lộn đó thì mình vẫn bị tội căn bổn như thường. Tội căn bổn của giới luật là mình giết một người, nhất là trong khi giết đó cái tâm mình biết đó là một con người. Nếu cư sĩ phương tiện muốn giết người mà thành giết phi nhân thì phạm chung tội sám hối được, cái này cũng dựa trên người mà phán tội. Nếu cư sĩ tạo phương tiện muốn giết phi nhân mà thành là giết người thì phạm tiểu tội sám hối được, đây cũng chỉ dựa trên phi nhân thôi, tại vì tâm muốn giết phi nhân mà giết thành người. Thành ra cái này nếu mà đi sâu vào vấn đề phán tội thì nó còn mấy trường hợp, như là khi giết có tâm bình tưởng như thế nào nữa. Ở đây thì muốn giết phi nhân, thành ra mình không có nghĩ gì đến con người hết á. Cho nên khi mà giết ra rồi mới biết đó là người á, thì cái này chỉ dựa trên phi nhân, giống tất cả mọi trường hợp dựa trên phi nhân để phán tội. Thì chúng ta nhớ điều là các cái giới, bốn cái giới trọng này nó có hai cái tội, cái tính tội, cái già tội. Thứ nhất là bản chất của nó vốn là tội lỗi, dù mình không thọ giới chăng nữa, cho nên kêu là tính tội. Đây lại có thọ giới nữa, thành ra lại có cái tội đối với giới nữa. Tội đối với giới kêu là già tội. Thì như vậy là một người thọ giới rồi thì mà phạm giới, phạm mấy bốn cái giới trọng này nè, thì người đó sẽ có hai tội. Còn khi trong giới luật bao giờ cũng có cái điều kiện phải người thọ giới, thành ra nếu thí dụ như mình xả giới rồi ấy, mình mới phạm, thì coi như mình không có phạm giới mà mình chỉ bị tính tội mà thôi. Còn mấy cái giới thuộc về già giới như là trang điểm, nó uống rượu ấy, mà mình xả giới rồi ấy, thì không có chuyện phạm tội nữa, tại vì mình đâu có giữ là giới nữa. Thành ra cái điều kiện bao giờ chúng ta cũng nhớ. Thành ra trong kinh mới thường mới mở đầu đó mới nói u bà tắc. U bà tắc tức là cái người thọ giới rồi mà làm như vậy như vậy. Thành ra có nhiều người bày âm mưu giết người khác, nhưng khi thực nhớ lại sợ mình phạm giới cho nên xả giới. xả giới xong rồi người kia mới chết, thì người đó vẫn bị tội phương tiện đối với giới. Tại vì cái lúc mình âm mưu, mình sắp xếp cạm bẫy hay là cho thuốc độc đó, lúc đó mình vẫn còn có giới. Nhưng mà khi mà cái giờ phút căn bổn nó xuất hiện, tức là người đó tắt thở, thì mình xả giới rồi. Thành ra mình bị, đối với giới mình bị cái tội phương tiện, nhưng đối với lại cái sự chết của người đó, mình chỉ bị tính tội thôi. Tại vì lúc đó mình xả giới rồi. Đó là cái nguyên tắc nhận định ở trong giới luật đó. Thì ở đây do vì dựa trên phi nhân mà kết tội, cho nên chỉ kêu là tiểu tội, sám hối được. Thì tội nói chung ấy, nói chung nó kêu là phương tiện. Nghĩa là khi mình đã cứ ý giết người và đã ra tay hành động mà không thành công ấy, thì coi như là mình có làm phương tiện. Nó kêu chung là tội phương tiện hết. Nhưng mà trong tội phương tiện ấy, họ phân ra, nếu đối tượng là con người ấy, thì nó là chung tội, sám hối được. Nếu mà là phi nhân, súc sinh thì nó là tiểu tội. Hoặc là có thể nói súc sinh kêu là hạ tội, sám hối được. Nhưng gọi chung là tội phương tiện. Nếu người mà mang thai súc sinh mà làm sẩy thai ấy thì phạm tiểu tội, sám hối được. Nếu súc sinh mà mang thai người mà làm sẩy thai ấy chết thì phạm không thể sám hối được. Đây bất kể người hay là súc sinh, nhưng mà kể cái chỗ cái thai á, mình muốn giết thai đó, dù là người, nhưng mà nếu thai là súc sinh á, thì cũng dựa trên súc sinh mà phán. Nếu là súc sinh mà mang thai, cái thai đó là người á, thì cũng dựa trên nó mà phán. Đây cũng là một điều cho chúng ta thấy đối với cái nhìn trong đạo Phật, và thì chuyện gì cũng có thể có được hết. Những chuyện mà súc sinh mà có thai là người cũng có nữa, chuyện người mà mang thai súc sinh cũng có nữa. Chứ mình đừng có nghĩ là những cái nguyên tắc nó chết cứng với nhau. Nó chỉ là nhân duyên thôi. Thế cái nhân duyên đủ một cái thì là nó có cái đó. Nhân duyên đủ mới có cái đó. Mà nhân duyên, cái chữ nhân duyên nó có nghĩa là không cái gì nó khép kín hết ạ. Ví dụ mình lấy thí dụ cái phòng này. Phòng này á, nó do tường, bốn cái tường mà thành cái phòng, bốn tường coi như nhân duyên. Cái phòng nó chỉ có do nhân duyên thôi, không có khép kín, nó không có cứng ngắc lại. Khi mà nó đã do bốn cái tường, tức là nó do nhân duyên rồi á, bốn cái tường đó nó cũng chỉ do nhân duyên, thành ra làm sao mà nó cái phòng nó cố định được. Thành ra mình có thể thay đổi cái phòng, mình thêm gạch vào, tại vì cái tường nó cũng chỉ là nhân duyên thôi. Mình nới tường ra thì phòng nó đổi khác đi, mình thay gạch khác thì phòng nó cũng khác đi. Mà gạch nó cũng chỉ là nhân duyên thôi, thế cho nên không bao giờ mà có cái chuyện là cái phòng nó cố định luôn. Chính vì vậy mà mình có thể thấy là nguyên tắc mình muốn xây lên một cái nhà, một cái phòng thì nguyên tắc nó là như vậy. Có nền, có trần, có tường, có cửa sổ như vậy. Nhưng chính vì nó do nhân duyên thôi á, cho nên trên cái mặt sống động, mặt hiện hữu, hiện thực á, cái nhà nó vô lượng, vô biên, không bao giờ nó chấm dứt á. Nó không thể nào mà nói chuyện chấm dứt đến con lượng đó là hết được. Tại vì nó chỉ là nhân duyên, thành ra nó vô lượng, vô biên trên phương diện hiện thực. Đồng thời mỗi một cái nhà như vậy á, nó không có cố định vĩnh viễn là như vậy. Nó có thể thay đổi, sửa chữa thành bất cứ cái gì được. Từ cái nguyên lý nhân duyên đó, đạo Phật thấy rõ con người muôn loài nó cũng như vậy. Cho nên chúng ta mà nghĩ là loài người thì chỉ sinh loài người, đối với cái lý nhân duyên không có. Thế mà nó đủ nhân duyên đó, là nó cũng có tất cả những chuyện lạ lùng xảy ra như thường. Thì ngày nay khoa học nó nghiên cứu những cái đó là nghiên cứu nhân duyên. Con người có thai là như thế nào là nghiên cứu nhân duyên. Nghiên cứu nhân duyên rồi ấy, thì lúc đó mới có thể nhân tạo được. Vì dựa trên nhân duyên nó mà làm. kiến thức của khoa học cái gì gì á thì cũng chỉ có dựa vào cái lý nhân duyên thôi. Biết được cái nhân duyên rồi á, là mình có thể tự tạo lấy. Nhưng mà cái lý nhân duyên mà ở trong tự nhiên này nó do nghiệp lực điều khiển. Thí dụ như nghiệp con người mà nó đến mức độ nào thì nó sẽ có nhiều chuyện lạ lùng xảy ra lắm. Ví dụ bây giờ con người mà nó sa đọa quá đi, cái dục tính nó phát triển quá trớn quá mức đi, rồi họ có thể gọi là dục cả với lại loài vật nữa đi, thì lúc giờ chúng ta sẽ thấy. Chứ khi tức là lúc đó đủ nhân duyên như vậy rồi, chúng ta sẽ thấy rất nhiều chuyện lạ nó xảy ra. Đối với mình nó là lạ, đối với nhân duyên thì không có gì lạ hết. Nhân duyên đủ nó vậy. Thành ra chính vì vậy mà trên cái nguyên tắc nhân duyên này mà đạo Phật thấy chúng sinh vô lượng vô biên kiểu cách, vô lượng vô biên loài, vô bất tận, không kể hết, không thể nào hết được. Thành ra chính vì vậy cái gì chứ đối với đạo Phật không có cái gì lạ hết đó. Không có một cái chuyện gì lạ hết đó. Thì nó đủ nhân duyên thì nó sẽ xuất hiện. Đó là cái nguyên lý cho mình thấy. Thành ra đây nhất là vào trong, nếu vào trong giới luật trên phương diện mà dục này nọ, chúng ta sẽ thấy có rất nhiều cái mà đạo Phật nhận định nó lạ lùng lắm. Kể cả những cái chuyện nó biến thái con người mình rất mau lẹ nữa. Như có cái anh chàng mà chàng nhà Đông ấy ở xa đó, anh nhìn thấy ngài A Na Luật đó. Ngài A Na Luật bảo là tướng đẹp lắm mà thua Đức Phật có mấy tướng tốt thôi. Thì anh phát sinh, anh nghĩ đâu là một cô ni, anh nghĩ đâu là ni cô nó. Anh phát sinh cái dục tâm của anh lên đó. Anh mới đến, anh tìm đến gần, anh nghĩ là anh muốn hãm á. Nên khi anh đến gần anh phát giác ra là tăng và lại là thánh tăng nữa, thánh đâu ai. Cái anh hoảng hồn mà chuyển biến á, cái chuyển biến á, anh trở thành người nữ luôn. Nếu cái chuyện đó nó không phải thần thoại đâu, nếu chúng ta cái tâm thức của mình nó có những cái năng lực tạo ra tất cả mọi hình tướng muôn loài, nhưng nó chỉ chờ những cái nhân duyên mà kích động cái năng lực đó dậy thôi. Mà nó kích động dậy rồi á, thân thể của mình cũng phải chuyển theo nó nữa. Thành ra chính vì vậy chúng ta không đủ nhân duyên, không có đúng, nhất là vấn đề cái nhân duyên mà nó tác động mạnh hay không nữa, là cái trường hợp mình tiếp xúc những cái công đức lớn nữa. Mình tiếp xúc công đức lớn nữa, thành ra thí dụ như cha mẹ có ân đức với mình á, mình cũng một hành động giết thôi, mình giết một con kiến đó, thì lắm lúc cái quà nó trả nó mình cũng không nhận ra nữa. Nhiều khi công đức mình cũng khá nữa mà mình giết con kiến, nhiều khi cái quà nó trả ra mình chỉ mọc một cái mụn gì trên chân nó chẳng hạn. Nhưng nếu mình giết mà mình giết cha giết mẹ, giết bậc ân đức á, nhiều khi quả báo nó hiện tiền lập tức tại chỗ. Tức là trong cái thế gian này, cái sự liên hệ đó, nó làm cho cái nhân duyên nó có những cái tác dụng mạnh mẽ, cái lực nó phát triển mạnh mẽ, thay đổi nhiều cái rất lạ lùng. Thành ra chính vì vậy mà ví dụ như phát tâm dục đối với bậc thánh này nọ thì tự nhiên nó sẽ có những cái lực kỳ lạ để nó trả quà mình, mạnh mẽ và lạ lùng vô cùng. Đó là chính vì vậy nếu chúng ta gặp đủ nhân duyên thì nó như thế. Thế ngày nay ví dụ thánh nhân không có, ít có, thành ra những cái chuyện mà chuyển biến mau lẹ, những cái tội ác mà nó kinh khủng, nó nhiều khi cái tâm nó không phát sinh, thành ra mình không có thấy cái lạ lùng của con người. Con người vốn dĩ là một phép lạ, tại vì mình thấy ai cũng như ai ra mình cho nó là thường. Mà tại sao vậy? Nội bây giờ chỉ hỏi tại sao đi bằng hai chân, thì cái đó cũng là một cái điều gì kỳ lạ. Mình không hiểu được nó từ đâu nó ra cái đó. Nhưng mà tại vì mình cũng đi hai chân, mọi người đều đi hai chân, nên mình cho là chuyện đương nhiên. Nếu giờ mình đặt vấn đề thì mình thấy ủa nó là cái gì vậy? Nó là y như là búng tay một cái mà hiện ra nhà lầu ấy. Thành ra đâu cần phải làm phép lạ như vậy. Chính cái đời sống con người thật, cái gì nó làm, tại sao nó như vậy, chịu thua. Thì cái đó trong đạo Phật kêu nó là nghiệp lực của chúng sinh. Thì chúng ta sẽ thấy những cái trường hợp này nó đặc biệt, nó xảy ra chỉ liên hệ đến những bậc thánh là tự nhiên có những cái chuyện vậy. Tại vì công đức của bậc thánh gặp gỡ nghiệp lực của chúng sinh mà nó, những cái nhân duyên đó mà nó phát sinh nhiều cái rất là đặc biệt. Nếu cư sĩ tạo các phương tiện giết người rồi cư sĩ chết trước, sau đó mới cái người đó mới chết, thì cư sĩ phạm tội sám hối được. Ngẫu Ích đại sư giải thích: đương ngay khi chưa chết chỉ phạm tội phương tiện, ngay khi chết giới thể tùy theo đó mà tận mất, nên sau đó có người chết, tức là cái người nào mà do mình tạo mình giết, cư sĩ không phạm phá giới tội trọng nữa. Tại vì chết rồi á thì giới mất, thành ra mình đâu có bị phá giới nữa. Nhưng mà ngay cái lúc mình chết á, mà người chưa có người chết, nhưng mà mình đã làm phương tiện rồi, là coi như mình có tội phương tiện rồi. Cho nên về sau này có người chết thì mình chỉ bị kết tội phương tiện, còn cái người đó chết mình không còn giới nữa, mình chỉ bị tính tội. Nếu mà nói đầy đủ là tội nhân quả, tội nghiệp đạo, chứ với giới mình có tội nữa, bởi vì mình xả giới rồi. Nếu cư sĩ muốn giết cha mẹ mà tâm sinh nghi có phải là cha mẹ hay không, hoặc biết đó là cha mẹ, nếu giết là tội nghịch, không sám hối được. Vừa không sám hối được mà vừa là tội nghịch nữa. Thì Ngẫu Ích đại sư giải thích thêm, ở đây cũng cần phải phân biệt thành 6 trường hợp. Trường hợp thứ nhất là cha mẹ mà mình tưởng đó là cha mẹ, tức là mình cái tâm mình nó đúng, nghi đó là cha mẹ. Cái nghi này tức là nó phân hai tâm ra, một là không phải cha mẹ, hai là cha mẹ, kêu là nghi. Nhưng mà trường hợp tất cả mọi giới đó mà mình đã có cái tâm nghi đó, là mình đều bị tội nặng hết đó. Tại vì trong cái nghi đó, nó có một nửa nó là mình tin chắc đó là cái người là cha mẹ, thành ra mình bị kết tội nặng ở chỗ đó. Thế nên người trì giới đó, khi mình đã biết thế nào là phạm thì mình sẽ biết thế nào là trì. Người trì giới mà khởi tâm nghi lên là tuyệt đối ngưng lại mọi hành động, bởi vì nghi mà làm vẫn bị. Kết quả nó là đúng rồi đó. Hai trường hợp này là tội nghịch, tức là biết đó là cha mẹ và nghi đó là cha mẹ đều bị tội nghịch. Cha mẹ mà tưởng không phải là cha mẹ, cùng với ba trường hợp sau là không phải là cha mẹ mà tưởng là cha mẹ, không phải là cha mẹ mà tưởng là không phải là cha mẹ, không phải là cha mẹ mà nghi là không phải là cha mẹ, ba trường hợp này đều phạm, không thể sám hối được, song không phải tội nghịch. Lại giết cha mẹ, tâm tưởng của mình có nghĩ làm sao không biết. Mà đây mình nhớ cái chữ tưởng, thì trước giải thích là chuyển tưởng, tức là mình có tâm giết cha mẹ, nhưng mà khi mà giết thì cái tâm nó bỗng biến chuyển đi. Vậy khi mình giết, thí dụ bằng một cách nào thì mình nghĩ chắc đây không phải là cha mẹ, đó kêu là tưởng không phải là cha mẹ, thì đều bị tội. Nhưng ở đây ngài Ngẫu Ích nói là không phải tội nghịch trong 4 cái trường hợp sau. Những vị về mình coi kỹ lại thì để phân biệt giữa tội nghịch với lại tội trọng. Nếu cư sĩ sinh nghi không biết đó là người hay là phi nhân, hoặc tâm biết chắc đó là người mà giết thì phạm không thể sám hối được. Đây là vấn đề giết người, mà dù có sinh nghi, biết chắc cũng vậy. Ngẫu Ích đại sư vào thì mình cũng phân theo 6 trường hợp ở trên đó mà phán. Nếu có người bắt được giặc muốn đem giết, kẻ cướp đó nó vùng chạy thoát, hoặc người ấy dùng đến lực của quan quân, lực của xóm làng truy lùng tên giặc đó. Có một cư sĩ đi ngược đường lại, người truy lùng hỏi cư sĩ: ông có thấy có tên cướp nào không? Vị cư sĩ này trước đã có ác tâm sân hận với cái tên cướp ấy nên nói rằng: tôi thấy hắn ở chỗ đó. Do nhân duyên đó nên làm tên giặc kia mất mạng, thì phạm không thể sám hối được. Chúng ta để ý nhớ giữ giới, là giữ giới, chứ không có chuyện thiện ác ha. Bất kể giới là như vậy, mà hễ mình đủ các điều kiện phạm là mình phạm. Chứ mình đừng nói cái thằng đó ăn cướp mà không có, là một con người, mình biết đó là một con người, mình ghét, mình có tâm muốn cho chết, mình chỉ cho người ta đó là phương tiện, và kẻ đó chết là mình phạm giới. Không cần biết ăn cướp ăn trộm gì gì hết, giữ giới là giữ giới à. Thành ra với trước mình đã nghe nó vấn đề về sau này á, cái vấn đề mà phải khai những cái giới đó bắt buộc nó phải có một lý do chính đáng, đó là bồ đề tâm, đó là đại bi tâm, nó phải có một cái lý do chính đáng thì nó mới khai giới được. Thành ra nếu mà chúng ta mà muốn trì giới một cách viên mãn á, thì chúng ta phải chuyên về trì giới. Còn trong đời sống này nọ mà nó nhiều khi nó không thể cho phép để trì giới được, thì chúng ta phải đi theo cái con đường Bồ Tát Đạo. Con đường Bồ Tát Đạo có đủ cái yếu tố để cho phép mình. Thành ra chính vì vậy mà chúng ta mới thấy từ từ mới thấy cái khác biệt giữa hai con đường Thanh Văn với Bồ Tát. Tại vì Bồ Tát Thanh Văn á, con đường Thanh Văn á, xưa nay ví dụ bây giờ mình nhận xét một chút, biết thêm về Phật pháp. Ví dụ như khi mà mình đến với Thiền Tông á, Thiền Tông thường nói là trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, đốn ngộ pháp môn á, nghĩa là truyền riêng ngoài giáo là vậy. Mà cái nguyên tắc đó là giác ngộ lập tức trong hiện đời này. Cái pháp tu mà tối thượng của Mật Tông cũng là tức thân thành Phật ngay trong hiện đời này. Thực ra các cái chủ trương đó không có gì đặc biệt đâu, mà đó là chủ trương của Nam Tông, chủ trương con đường giải thoát của Nam Tông. Thực ra nó là như vậy. Con đường của Đại Thừa nó khác. Con đường Đại Thừa là ba A Tăng kỳ kiếp. Thành ra khi mà nói con đường tiệm tu, con đường tu từ từ là con đường Đại Thừa đó. Còn con đường mà lập tức mà thành đạo thì nó, thì thực ra nó đã có và coi như là chủ trương của bên Nam Tông. Bên Nam Tông chủ trương là cái giải thoát phải lập tức thực hiện liền, không có để lâu được, bởi vì luân hồi rất nguy hiểm, trải qua một phen sinh tử không biết đưa mình đến đâu. Mình có chắc là kiếp sau mình vẫn tiếp tục là một đạo nhân, một hành giả thì mình tu tiếp không? Nó đưa mình vô phước đức cũng có, nó đưa mình xuống địa ngục cũng có, mà tất cả nó đều lạc hết trơn á. Cho nên cái bậc mà tu hành á, bây giờ thí dụ mình tu hành kiếp này mình có phước, kiếp sau sinh cõi trời, sau sinh ra là giàu sang phú quý nó quên hết, nghiệp lực nó kinh khủng nó quên hết, không còn một cái gì nữa. Rồi lại kéo dài không biết bao nhiêu kiếp mới xuất ra trở lại, lại làm lại từ đầu hết á. Cho nên không có chần chờ được. Mà bậc Phật hay Tổ gì cũng vậy ấy, chỉ có một đời sống 60 năm, 70 năm, 80 năm thôi. Cho nên đã gặp cái pháp đó rồi ấy, là phải dứt khoát nó ngay trong cái đời đó, không có để lâu được, không có nấn ná được. Và cái tâm nó dứt khoát đến nỗi mức độ là không có kể chuyện xung quanh gì nữa hết á, không có phải lo cái việc gì xung quanh hết. Thành ra tỳ khưu không có làm việc, không có quét dọn, không có làm việc, không có này nọ hết, mà cũng không có sở hữu, không có gì hết á. Tất cả mấy cái sinh hoạt đó là bởi vì cái con đường nó đòi hỏi mình phải gấp gáp giải thoát, không có nấn ná được. Thành ra mình mới thấy lối của mấy thiền sư cũng vậy đó. Thiền sư là giải thoát là trên hết, cũng bất kể thầy nữa. Khi mà giải thoát lên rồi, thầy nói một cái gì là hét lên một tiếng luôn với thầy luôn, thầy đánh một cái là gạt tay ra liền nữa. Cái này của ai đây? Rồi, vậy là con có duyên vậy rồi đó. Thành ra chúng ta nhận định, nếu mà mình cứ nhận xét thì sẽ thấy hiểu ra cái Đại Thừa nhiều. Xưa nay chúng ta vẫn nghĩ và vẫn nghĩ rằng Thiền Tông có một cái gì đặc biệt lạ lùng lắm, nhưng mà thực ra không phải. Rồi đến khi chúng ta theo chúng ta biết đến mật tông chúng ta cũng nghe lạ lùng lắm, là bởi vì thành tức thân này là Phật, thân của mình là cái thân ô nhiễm, thân của mình là thân của nghiệp quả báo, của nghiệp thức, mà bây giờ chính thân mình là Phật. Mình nghe mấy cái đó mình thấy nó có vẻ lạ, có vẻ hay cái gì đó, nhưng mà thực sự ra thì cái tinh thần này là tinh thần của bên Nam Tông. Thế cho nên giới luật của Nam Tông là giới luật của giải thoát, không có cho phép mình nhiều đời, tối đa là suốt đời mình thôi. Mình phải giải thoát trong cuộc đời này, đến lúc nhắm mắt tắt thở là cái hạn cuối, đừng có để nó truyền sang một kiếp sau. Nên về sau các tổ tu mới nói là sinh tử sự đại rồi vậy đó. Là cái tinh thần đó là tinh thần giải thoát của Nam Tông. Tinh thần Bồ Tát Đạo không có thoát ly sinh tử, mà vì tất cả chúng sinh. Bồ Tát Đạo thành Phật, thành Đạo là tùy nhân duyên của chúng sinh. Nếu chúng sinh chưa đến cái lúc để mình thành Đạo thì mình chưa có thành Đạo. Nhưng con đường của bên Nam Tông là bất kể chúng sinh, bổn phận của mình và cái mục tiêu của mình là mình phải thành Đạo. Bất kể chúng sinh, bất kể tất cả, kể cả thầy, cả gì gì nữa. Thành ra các thiền sư là còn nói những cái câu mà dẫm lên trên đầu của bảy đời Phật mà bước đi đó, chẳng hạn vậy. À, nghĩa là thấy Phật là la Phật mắng tổ, có những câu về ha Phật mạ tổ vậy đó. À, vậy là để nó siêu thoát thì không cái gì nó dính mình hết á. Thành ra chúng ta thấy tinh thần của chúng ta nghe bộ nó có vẻ bất khuất, có vẻ oai hùng này nọ, mà thực ra tinh thần đó là tinh thần giải thoát của Nam Tông. Chẳng qua cái lối diễn tả nó khác. Lối diễn tả bên Trung Hoa nó có cái tính chất mà gọi là ngạo đời, tiếu ngạo giang hồ á. Cái tinh thần đó là tinh thần của bên lão giáo á. Mà từ xưa thấy là những nói gì chứ ở đâu người ta cũng ngoan ngoãn hết á. Ngay cả Âu Mỹ này cũng ngoan lắm. Ngay cả cái lối mà tu mà của người Tây Tạng tu vậy, nhưng mà con thấy luôn luôn là sư phụ là hạng nhất. Sư phụ bậc guru, bậc đạo sư là nhất. Nhưng mà Trung Hoa đó mới có cái tinh thần ngạo đời. Đáng chứng là có lẽ mình không có tìm đâu ra một cái câu chuyện mà như là Tây Du Ký được, Tề Thiên Đại Thánh được, phản cả trời nữa. Mà không, nghĩa là có thể nói muốn lật đổ trời đất luôn đó. Thế đó là cái tinh thần nó như vậy. Thành ra đến khi mà nó thể hiện cái mà mình phải giải thoát ngay trong hiện kiếp này nó, thì nó mới thành ra các thiền sư có cái lối như vậy đó. Mà một mặt nữa là cái chữ dùng nó khác thôi. Người Ấn Độ nó có cái tâm sùng kính này nó, thành ra các vị A-la-hán đó, thực ra là các thiền sư đó. Nhưng mà các vị A-la-hán là bởi vì là người Ấn Độ, thành ra cái sùng kính nó từ văn hóa nó ra rồi. Cho nên khi mà Đức Phật xuất hiện như vậy, các vị nó coi Đức Phật như một bậc thế tôn, nó sùng kính. Thành ra nó không biểu lộ những cái hành động như thiền sư, nhưng mà nó siêu thoát như lắm. Các vị đó, các vị A-la-hán mà khi mà trở lại độ con người, nó siêu thoát mà nó cũng không có trong luật, không có trong khuôn khổ luật lệ gì hết á. Nhưng mà biết là Ngài Thế Hữu chẳng hạn là không có ngồi thiền, không có gì gì hết đó, mà đi giảng cho cư sĩ không à, mà giảng nhiều cái pháp nó lạ lắm. Thành ra về sau này các cái người mà chuyên tu thiền nó mới thấy người ta mộ Ngài Thế Hữu đó, mà thấy ông tu thiền hết mới cho là ông không có phải là chính pháp. Thành ra mới đến nghe, mà nghe pháp nó lạ quá, tức là mình không, bây giờ người ta không có nói rõ lại, mình đang chỉ ghi cái câu chuyện, chắc là Ngài nói về Bồ Tát Đạo không à. Thành ra mới cho là không đúng chính pháp. Ngài Thế Hữu mới cầm viên sỏi, mới liệm trên không ấy, mới bảo là viên sỏi này trước khi nó đụng mặt đất, nó rớt xuống, ta đắc quả A-la-hán liền cho coi. Đấy, thì chư thiên hoàng hồn, mấy chư thiên mới chụp viên sỏi đấu mất luôn, tức là viên sỏi cũng rớt xuống nữa. Thành ra mấy câu chuyện người ta kể về các vị tổ của bên Ấn Độ ngày xưa, nếu mà mình để ý kỹ, tại nó không có nhiều tư liệu, nó chỉ một vài ba hàng thôi, mình thấy cái thái độ như mấy thiền sư đó. Nhưng mà cái lối diễn tả tất cả gì nó khác. Với lại các ngài dùng cái chữ niết bàn giải thoát, thoát ly niết bàn giải thoát, thành ra nó biểu lộ một cái tinh thần của Nam Tông. Trong khi bên Thiền Tông dùng chữ là đốn ngộ, giác ngộ, tức thời thành Phật cái gì. Thành ra mình nghe nó có vẻ nó khác nhau, nhưng mà thực ra tinh thần nó là một. Thành ra cái Bồ Tát Đạo á, nó rất đặc biệt. Mà về sau này đôi khi mình hơi bị hàm oan một chút, nó thành ra là tu rề rề, tu lười biếng. Nó thành cái nghĩa như vậy, tu hình thức. Nhưng mà thực ra tại sao rề rề, tại sao lười biếng, tại sao hình thức? Là vì tất cả chúng sinh. Chúng sinh không có thể trực chỉ đốn ngộ được, chúng sinh có thể tức thời thành Phật được. Chúng sinh rất là lười biếng, chúng sinh rất là rề rề chậm rãi. Nên Bồ Tát tùy thuận với chúng sinh, như là Duy Ma Cật, ngài Duy Ma Cật mà nói là Bồ Tát cùng với chúng sinh đồng tử. Bồ Tát bệnh vì chúng sinh, chúng sinh mà không bệnh thì Bồ Tát không bệnh. Cái tinh thần đó là nó hòa nhập vào trời đất, nó hòa nhập vào muôn loài. Thành ra nó thể hiện ra qua cái tính chất của chúng sinh, chứ nó không thể hiện ra qua cái tính chất giải thoát của bậc thánh nữa. Đôi khi chúng ta không nhận lãnh được cái tinh thần Bồ Tát Đạo thì chúng ta có thể thấy nó là một cái đọa lạc. Thành ra chính cái điểm đó mà đôi khi mình hiểu lại một chút. Tại vì dù gì nữa mình cũng là có nhân duyên mà thuộc cũng dòng dõi, cũng con cháu của cái tinh thần Bồ Tát đó. Thành ra mình thấy từng hình thức gì gì của mình nó cũng khác với bên Nam Tông hết á. Bên Nam Tông tu tập này nó luôn luôn nó đề cao chủ sướng vấn đề là mình phải chứng, mình phải thấy, mình phải đạt được đến cái mức độ giải thoát nào đó. Đó là cái mục tiêu như vậy, luôn luôn tu, luôn luôn ở trong cái nghĩa tu, tu, tu. Còn nhiều khi bên Tông này nhiều khi lại thôi, vì người, vì người, vì người, vì người. Đến mức độ mà Trí Giả Đại Sư hay là đến mức độ như là ngài Huệ Tư, sư phụ Trí Giả Đại Sư hay nói là cái mức độ mà chứng đạo nó bị giảm xuống bởi vì phải vì người, phải giảng giải thuyết pháp và phải lập nghĩa lập văn này nọ, mà các ngài đó đều giảm cái mức độ chứng đạo xuống, cái địa vị chứng đạo nó bị thụt giảm xuống. Mà Bồ Tát thì sẵn sàng như vậy, cho nên chúng ta mới thấy nhận định rồi mình mới thấy là cái đạo và cái tinh thần đạo của Đại Thừa chúng ta mới nhận định rõ, để mà mình vẫn thấy cái hay của pháp môn giải thoát của Nam Tông, cái hay của Thiền Tông, của Mật Tông, mà mình không hề bị lệch lạc đối với một cái hay của Đại Thừa Bồ Tát Đạo. Cái đó mới là đặc biệt, vì cái đó nó rất khó hiểu, nó dễ lầm lẫn lắm, nó hòa lẫn với chúng sinh, đó mới là cái khó hiểu. Và thực sự sau khi các vị tổ thiền hay là tổ mật mà thật là cao á, các vị đó sống đời sống Bồ Tát Đạo. Thành ra thí dụ mình bảo như là ngài Mạc Pa là sư phụ của Miradepa đó, ngài Mạc Pa có vợ có con sống rồi đó, mà tính tình nó vẫn y như thế tục, một con người ấy là rất là suy tính, một con người rất là khó tính, tính toán theo cái lối thế gian. Nhưng mà nhập đạo. Thành ra cái vấn đề là chúng ta hiểu là Bồ Tát Đạo thực ra nó là nền tảng chung cho tất cả chư Phật, chư Bồ Tát. Nhưng mà đôi khi sắp nó thành Pháp á, sắp thành Pháp á, thì cái sự tu tập á, nó chưa có đi thẳng vào chân lý, bởi vì nó dính líu chúng sinh, cho nên đôi khi sắp nó dưới. Nhưng cái mà đi thẳng vào chân lý mà được cao nhất đó là thuộc về Bồ Tát Đạo, chứ không phải thuộc về Thanh Văn Đạo. Tại vì Thanh Văn nó là hoàn toàn không dính chân lý, không dính với chúng sinh, mà thẳng vào chân lý thôi. Còn đây á, các vị tổ thiền, các vị tổ mật á, được coi là cao nhất á, là bởi vì các vị này đi vào chân lý vì chúng sinh, tức là không bỏ Bồ Tát Đạo. Còn các vị mình nói tạm dùng chữ A-la-hán á, hay là Bích Chi Phật á, đi thẳng vào chân lý mà không dính chúng sinh, bỏ Bồ Tát Đạo, thành ra không có được coi là tối thượng. Vì vậy cho nên Thiền Tông vẫn nhận mình là tối thượng thừa, Kim Cang thừa, Mật Tông vẫn coi là tối cao. Tuy rằng các vị đó là chứng ngộ cá nhân thôi, nhưng thực ra đó là tinh thần Bồ Tát Đạo. Các vị đó không có nhập Niết Bàn luôn. Thì ra chính vì vậy mà chúng ta hiểu cái nghĩa như thế thì mình thấy cái Phật pháp nó sẽ rõ ràng sáng tỏ hơn. Nhưng thôi rất là phức tạp, nhất là đại thừa, vừa phàm trong đó, phàm thánh lẫn lộn, rồng rắn lẫn lộn, phàm thánh đồng cư, cái chữ đó là diễn tả cái đại thừa Phật giáo nhất. Nếu có người mang nhiều tên giặc ra định giết, rồi cả bọn giặc đó nó tẩu thoát được, hoặc người ấy dùng quan lực, dùng lực xóm làng truy lùng, vị cư sĩ đi ngược đường lại. Người truy lùng hỏi cư sĩ rằng: ông thấy bọn giặc không? Nếu trong bọn đó có một tên mà cư sĩ sân hận thì mới nói tôi thấy chúng ở chỗ ấy. Nếu kẻ bị giết không phải người mình sân hận thì tội sám hối được. Chúng ta cũng nhớ điều đây. Đây mình nhận định giới, mình nhắc đi nhắc lại hoài đó. Thành ra nó không có cần nghĩ theo lối thế gian. Có một bọn đó mình chỉ ghét một tên thôi, cho nên mình chỉ chỗ. Nhưng mà cái tâm của mình đó, nó chỉ không giết tên đó, mấy tên kia mình không nghĩ đến gì hết á. Người ta đến người ta bắt không được cái tên mình muốn giết, người ta bắt nhầm mấy tên khác, người ta giết. Mình chỉ bị tội đối với cái tên mà mình muốn giết mà nó trốn được. Vì giới luật chỉ có theo mấy duyên nó mà phán thôi, nó không kể là tại mình, cho nên mấy thằng kia nó bị giết thì mình phải chịu trách nhiệm. Cái đó nó thuộc về nghiệp đạo, thuộc về giới, không có kể chuyện đó. Giới là cái tâm mình nó cố ý ai á, thì cứ nơi người đó mà phán tội mình thôi. Lối phán tội của giới nó như vậy. Thành ra ngày Ngũ Đại Sư mới nói do nơi kẻ mình sân mà mình bị tội, chứ không phải là mấy cái người bị giết đúng không mình bị tội. Ngoài ra thì như trên trình bày là những trường hợp như trên. Trên đó tức là trường hợp mà như là bắt phải phi nhân, giết phi nhân nên này nọ gì, tức là mình muốn giết phi nhân nên này nọ thì là trung tội, giết súc sinh hạ tội. Mà nếu mà giết không được thì là trung tội sám được, chẳng hạn vậy. Tức là mình cứ theo cái cách thức ở trên, tức là cứ cảnh cứ tưởng này nọ. Và nó có những trường hợp giết người, giết loài phi nhân, giết loài trời. Nếu cư sĩ tưởng là mẹ mà giết thành người khác không phải mẹ thì phạm không thể sám hối được. Ngẫu Ích Đại Sư bảo phân thành 6 trường hợp: 2 nghịch, 4 không phải nghịch. Trên đã có nói, ở đây chỉ lặp lại mà thôi. Cái câu này nó chỉ lặp lại cái câu trên. Cái câu cư sĩ muốn giết cha mẹ đó, rồi Ngài Ngẫu Ích phân ra 6 trường hợp đó. Mà sinh nghi hoặc là biết chắc đó, thì trong đó nó có trường hợp là ví dụ như mình giết lầm người khác, thì đây nó chỉ là một trong 6 trường hợp đó. Nhưng ở đây nó có trường hợp là nếu theo ở đây á, thì mình tưởng là mẹ mình có cái tâm muốn giết mà lại giết thành người khác thì vẫn phạm không thể sám hối được. Thì thực sự ra thì cái điều này thông thường theo giới luật phán thì khi mình muốn giết một người mà không thành người đó thì thường thường nó thuộc về trung tội, thuộc về trung tội. Nhưng ở đây trung tội thì bao giờ nó cũng có nghĩa là sám hối được. Nhưng đây nói là không thể sám hối được. Thành ra nó hơi lạ lạ. Tôi không biết là nó có, tôi đánh máy nó có sai cái gì không. Tại vì nếu quý vị nhìn sang cái trang 11 bên cạnh á, cái đoạn từ dưới đếm lên 1, 2, 3, 4, 5 á, đoạn 5 á, nếu cư sĩ mà tạo phương tiện muốn giết mẹ mà thành giết người khác mẹ thì phạm trung tội sám hối được. Thì đây á, nếu cư sĩ tưởng là mẹ mà giết thành người khác không phải mẹ thì phạm không thể sám hối được. Nó chỉ có khác nhau ở chỗ là tạo phương tiện muốn giết mẹ mà thành giết người khác, tức là như là lộn nữa đó, giết lỡ rồi đó. Còn đây là tưởng là mẹ mà giết thành người khác, đây là tưởng, cái kia là tạo phương tiện. Nó khác nhau ở chỗ đó. Nhưng mà nếu mà theo cái lối của giới luật thì tức mình giết không được ấy, thì coi như là chung tội thôi, tức là tội phương tiện. Nếu đùa giỡn đánh người mà người ấy chết, tội này sám hối được. Cái này là đánh người chết mà đánh giỡn đó, mà người chết do vốn không có tâm sát, song phạm tội đùa giỡn đánh người. Nếu cuồng loạn không tự biết rõ mà giết thì vô tội. Thế nào có nghĩa là cuồng loạn? Nỗi đại sư giải thích theo trong luật: thấy phân mà cầm nắm lên như chiên đàn không khác, thấy lửa mà nắm bắt như vàng không khác, mới gọi là cuồng. Còn trường hợp tâm loạn là bị khổ đau dày vò, hai bệnh này cũng cùng trường hợp. Nếu ưu bà tắc mà dùng nước có trùng và trong cây cỏ giết trùng, thời đều phạm tội. Nếu có trùng mà tưởng là không có trùng, dùng đến vẫn phạm. Dùng nước này, nhiều khi cây cỏ này nọ mình có thể ăn rau giết mà nó có trùng trong đó, hoặc là dẫm giết ở trên nó hay chặt giết này nọ. Nếu không trùng mà tưởng là có trùng, dùng đến vẫn phạm. Đây chỉ nói phạm thì dĩ nhiên đây thuộc về súc sinh, thì phạm đây thường thường là hạ tội. Ở đây phân biệt thành 6 trường hợp: một là có trùng mà tưởng là có trùng, hai là có trùng mà nghi là có trùng. Đây lấy trường hợp uống nước là tiêu biểu đi. Hai trường hợp này kết căn bổn tiểu tội sám hối được. Trường hợp thứ 3 là không trùng mà tưởng là có trùng. Trường hợp thứ 4 không trùng mà nghi là không trùng. Hai trường hợp này kết phương tiện tiểu tội sám hối được. Trường hợp thứ 5 là có trùng mà tưởng là không trùng. 6 trường hợp thứ 6 là không trùng mà tưởng là không trùng. Hai trường hợp này thì không phạm. Nay ở đây nói có trùng mà tưởng không trùng cũng phạm là muốn cho người ta phải xem xét cho thật kỹ, không thể cứ dùng nước và cây cỏ một cách bừa bãi lơ đễnh được. Chúng ta muốn ngồi nhận xét kỹ thì mình cứ đọc rồi mình cứ ghi ra, viết ra các 6 trường hợp. Thực ra không có gì khó hết á, nhưng mà ăn thua mình quen hay chưa quen thôi. Có cư sĩ làm nhà mới đứng trên nóc nhà thì đại luật ghi là làm việc trên nóc, sẩy tay làm rơi xà nhà xuống trúng đầu người thợ mộc chết luôn. Cư sĩ sinh nghi không biết tội ấy có sám hối được hay không, hỏi Phật. Phật nói không tội, do vốn không có tâm sát vậy. Trường hợp nữa là cây xà ngang trên mái, do nhân lực ít mà không có ngăn lại, để xà rơi trúng đầu thợ mộc làm chết thợ mộc. Có nghĩa là thí dụ mình khiêng cây ở trên đó, mà mình biết là mình hay là mình khiêng không nổi, nhân lực ít, nhưng mà mình không có chịu dừng lại, cho nên để rơi xuống làm chết người. Cư sĩ sinh nghi, Phật nói không tội. Xong từ nay trở đi có làm phải cẩn thận, đừng để làm chết người nữa. Lại một cư sĩ làm ở trên mái, thấy trong bùn có con bọ cạp sợ quá nhảy xuống trúng ngay đầu thợ mộc làm chết thợ mộc. Cư sĩ sinh nghi, Phật nói không tội. Xong từ nay trở đi có làm phải cẩn thận, đừng để làm chết người nữa. Này, câu này nó dư chỗ. Lại một cư sĩ chiều tối đi vào đường hiểm nghèo gặp cướp. Cướp muốn bắt bèn bỏ chạy, rơi từ vách núi xuống trúng ngay người thợ dệt làm chết thợ dệt. Cư sĩ sinh nghi, Phật nói không tội. Lại một cư sĩ xô đá ở trên núi, đá rớt xuống chết người, sinh nghi, Phật nói không tội. Xong khi nào muốn xô đá thì trước hết phải la lên cho người ở dưới hay. Đây tất cả trường hợp này mình đọc qua vậy đó. Lại có người bệnh mụn nhọt chưa chín, cư sĩ phá mụn mà làm chết nên sinh nghi, Phật nói mụn nhọt chưa chín mà phá, nếu chết người thì chung tội sám hối được. Ngẫu Ích đại sư giải thích là tuy không có tâm sát, song có cái lý lẽ là làm cho đến chết, thế nên phạm tội. Tức là ở trường hợp nguy hiểm mình phải coi chừng, mình biết là nó có thể nguy hiểm tính mạng người ta mà mình vẫn làm thì chung tội sám hối được. Nếu phá mụn nhọt chín mà thành chết người thì không tội. là một nhọt chín thì đúng lý là phải phá, cho nên mình làm mà lỡ gì đó, thì đó là tai nạn. Có một đứa bé đùa chơi cư sĩ bắt hoặc lét đó, khiến nó cười quá sức mà chết. Cư sĩ sinh nghi, Phật nói do đùa giỡn nên không phạm tội sát, xong từ nay không có được cù lét làm người ta cười quá sức nữa. Ngẫu Ích đại sư giải thích hai cái chữ không được làm nữa đó, ở đây có nghĩa là mình bị tiểu tội sám hối được. Lại một người ngồi lấy y trùm kín, cư sĩ gọi bảo đứng dậy, người kia nói đừng gọi tôi, đứng dậy là tôi chết liền. Cư sĩ lại gọi đứng dậy, người kia đứng dậy liền chết. Cư sĩ biết trường hợp đó, người ta đã nói là tôi mà đứng lên là tôi chết, mà mình gọi lần thứ hai nữa thì phạm. Thiếu gì bên Ấn Độ, thiếu gì nhiều khi bị chú, bị ngài, bị yểm, bị thư ấy, mà hễ mà động đậy là chết chẳng hạn, mà mình không biết mà người đó người ta đang vậy ấy. Hoàng Nhất đại sư nói nếu đã thọ năm giới rồi mà lại hủy phạm thì đều kết tội đột kiết la, phân thành nặng và nhẹ theo ba phẩm thượng trung và hạ. Đột kiết la dịch là ác tác. Trong Phật thuyết phạm giới khinh trọng kinh có nói nếu do không tàm quý khinh mạn lời Phật dạy mà phạm giới thì đọa vào nê lê địa ngục bằng số tuổi thọ của tứ thiên vương là 500 năm, tính theo nhân gian là 900.000 năm. Niết bàn kinh có nói nếu nói rằng Như Lai thuyết số năm vào địa ngục của tội điệt đội đột kiết la như trên nói đều chỉ là phương tiện dọa người ta của Như Lai mà thôi. Nếu ở đâu mà nói như thế thì phải biết chắc chắn đó là kinh luật của ma chứ không phải là Phật nói. Tại vì mình nghe cái thời gian này dài quá mình hoảng, mà chỉ cần phạm tội đột kiết la đó. Nhưng mà ở đây mình thấy nó thêm những điều kiện là không có tàm quý khinh mạn lời Phật dạy. Thì nếu mình cho là kinh Đại Bát Niết Bàn Đức Phật mới nói kẻ nào mà nói rằng ta nói cái số năm đọa địa ngục của tội điệt đột kiết la như trên đó, mà cho là ta nói phương tiện dọa người đó, những kẻ đó làm gì có chuyện đó, Đức Phật nói ra để dọa người ta thôi. Thì kẻ đó, cái đó là kinh luật của ma chứ không phải của Phật nói. Thế là Đức Phật bảo chắc chắn như vậy. Thì trường hợp đây mình nhận xét thêm vấn đề như khi nãy mình nói, vấn đề đọa địa ngục nó cũng không thể nào mình có thể nói một cách chính xác được. Nhiều khi cái tội nó coi nhẹ mà tự nhiên nó nặng lắm, nhiều khi cái tội nó có vẻ ghê gớm mà nó lại không có nặng, nó không đến mức độ mà như người ta tưởng. Thành ra cái vấn đề này nó khá phức tạp. Nếu mình tìm hiểu cái lý lẽ ra thì thực sự ra cái năng lực mà giữ cứu chúng sinh được mà không có bị đọa vào đường ác đó là năng lực của đạo. Thế cho nên một cái con người bê bối đến mấy mà cái lòng tin đạo nó vững chắc á, nó chân thành, nó tha thiết ấy, thì nó được cái năng lực đạo hỗ trợ. Còn một kẻ đàng hoàng đứng đắn đến mấy ấy, mà không có cái lực đạo hỗ trợ mà lại khởi lên một cái lời bán, làm một cái tội nhỏ mà nó đối với đạo ấy, nó thành rất lớn, thì kẻ đó lại có thể đọa địa ngục. Thành ra có nhiều người rất tốt, rất hiền lành, rất gì mà nó lại có những cái nghiệp rất lạ, nó phải mang cái nghiệp mình thấy nó nặng nề. Là nếu mà phân tích theo vấn đề nghiệp nhân quả, lý do là như vậy. Lý do là nếu mình chỉ nói thiện với ác không thôi, nó không đủ tí nào hết trong đời sống này, mà nó phải có đạo trong đó nữa. Thế một người có nhân duyên với đạo thật mạnh á, thì dù bê bối mấy nữa thì sau này cũng thoát, tại vì nó được cái lực đạo cứu. Rồi nếu mình nhận xét thâm sâu nữa về Bồ Tát Đạo á, nhận xét thâm sâu về Bồ Tát Đạo mình thấy nó rất là lạ. Nó là trường hợp Ngài Đề Bà Đạt Đa. Ngài Đề Bà Đạt Đa là một oan gia của Đức Phật, thành ra nếu mà nói theo một phương diện nào nó kinh khủng. Nhưng mà cái oan gia của Đề Bà Đạt Đa đối với Đức Phật nó lại là trường hợp như vậy. Thành ra về sau này trong Bồ Tát Đạo mới nói là Bồ Tát lực hạnh rồi vậy. Là cái oan gia của Đề Bà Đạt Đa đối với Đức Phật nó đều là như một cái thử thách Đức Phật, đều như là một cái điều kiện để Đức Phật thành tựu Ba La Mật. Bởi vì nếu thiếu những cái con người mà nó kỳ quái đến mức đó thì Đức Phật không có thành Ba La Mật được. Người nào cũng hiền hết thì Đức Phật không có bố thí đến mức Ba La Mật được. Mà người nào cũng bình thường, cũng không có kỳ quái quái lạ hết thì không có cái chuyện mà Đức Phật bố thí vợ con, bố thí mắt tai mũi lưỡi hết á. Nó phải có những người nó rất là kỳ cục nó mới xin như vậy. Thành ra cái chuyện đó, trong kinh Duy Ma Cật đó, mới nói vấn đề nghịch hạnh đó, nó bảo là quả thật khi mà một vị Bồ Tát phát cái tâm nguyện thành tựu Ba La Mật Đa thì nó phải có một Bồ Tát khác phát cái nguyện để làm cho Bồ Tát đó thành tựu bằng cách là đến xin, bằng cách là làm đối nghịch như vậy. Thành ra chính vì vậy cho nên chúng ta không phải nói vấn đề là chúng ta mới thấy là Đề Bà Đạt Đa phá Phật như vậy, mà đến thời mà Đức Phật thị hiện làm Phật, Đề Bà Đạt Đa trở thành một đại đệ tử đắc thần thông, tu trì còn khổ hạnh hơn Đức Phật nữa. Thì mình biết là cái vấn đề là cốt yếu như vậy, bởi vì nếu không tu được đến mức đó thì làm sao mà phá Hòa Hợp Tăng, phá Pháp Luân Tăng được. Phải có một cái công đức, phải là một con người có công đức như thế nào mới có đủ cái khả năng đó. Mà phá như vậy rồi nó mới thành, Đức Phật mới kết thành những cái tội nghịch, và nó mới thành cái tiêu chuẩn như vậy của Phật Pháp. Cho nên Đề Bà Đạt Đa là một trường hợp đặc biệt mà Đại Thừa nhìn ra. Cho nên trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật mới thọ ký cho Đề Bà Đạt Đa. Thế nếu bây giờ nếu theo tinh thần của bên Nam Tông ấy, thì Đề Bà Đạt Đa là ở địa ngục vĩnh viễn, không có cái chuyện nói gì đến Đề Bà Đạt Đa nữa hết á. Nhưng mà như vậy thì biết, nếu mà mình cứ so sánh ra công đức của Đức Phật quá lớn, bây giờ đến với cuộc đời này nọ chúng sinh phước đức ít thôi thì không có lập được, không có thể nào mà hiển rõ cái đạo ở trong thế gian này được. Thành ra nó mới phải có những người như vậy, có những người như vậy nó mới biểu lộ cái tính chất bấp bênh mong manh của thế gian, cái tính chất tranh đấu, đấu tranh đụng chạm, tranh giành này nọ đủ thứ đó. Mà các vị Bồ Tát mà nghịch hạnh đó mới làm được. Đó là cái điều mà mình nhận xét như vậy. Cho nên nếu nói vấn đề nhân duyên nhân quả thì thực sự ra khi mà một Bồ Tát đã phát đại nguyện cứu độ chúng sinh mà đã thực hành lục độ Ba La Mật viên mãn, các vị đại Bồ Tát đó có là kẻ thù các vị Bồ Tát đó nữa cũng thành đạo. Chứ không có thể nói là nói trường hợp của Bồ Tát đạo chứ không phải là đọa địa ngục đau khổ cái gì đâu. Nhưng mà nếu mà nói không khéo thì người ta sẽ lợi dụng, người ta hiểu sai. Cho nên chúng ta cũng phải hiểu là Bồ Tát đạo là một cái gì nói cũng phải cẩn thận, thôi nó lạm dụng, thôi nó tai hại. Nên ở đây ta học thì chúng ta phải thấy nó rõ là vậy. Thấy người khác giết mà hoan hỷ thì cũng phạm tội hạ phẩm sám hối được. Nếu thấy người khác giết mà có lực cứu được thì phải cứu. Cho dù lực mình không thể cứu được thì cũng phải khởi từ tâm niệm Phật trì chú, nguyện cho giải oan trừ kết, vĩnh đoạn ác duyên. Đó, đây là giới này nó theo vấn đề từ bi tâm rồi. Trong năm giới tiểu thừa và đại thừa có khác nhau, có gì khác nhau? Thì duy chỉ nơi giới sát này là có khá nhiều sai khác nhau. Giết súc sinh theo đại thừa tuy thiên thai nghĩa sớ phân thành hai đường, song tỷ ni sự nghĩa tập yếu của Linh Phong lại chỉ dùng có một nghĩa mà thôi. Linh Phong đại sư ấy, nghĩa là đại sĩ giết bằng giết bàng sinh cũng phạm tội nặng, bởi khi thọ Bồ Tát giới ắt là đã phát Bồ Đề tâm. Tự mình phải biết chúng sinh đều có Phật tính, phải từ bi thương xót như con như thân mình, thì lẽ nào lại khinh thường bàng sinh cứ việc thẳng tay sát hại. Thế nên chỉ dùng một đường kết tội nặng mà thôi. Nó có hai cách kết tội, nhưng mà đây chỉ lấy cái vấn đề kết tội nặng. Ở trong đại thừa thì giết bàng sinh cũng tội nặng, nhưng mình học giới của Thanh Văn thì phân ra giết người mới tội nặng, giết bàng sinh tức là súc sinh thì hạ tội thôi. Nay là người chỉ thọ năm giới tuy không kết tội nặng vấn đề giết bàng sinh, song vẫn phải sinh từ tâm thành thiện cứu hộ. Đó là một vài những nhận xét chỉ dẫn của Hoằng Nhất đại sư nữa. Thiên thai nghĩa sớ kết tội hai cách hay là hai đường, là một là cùng nặng, do đại sĩ phòng sát nghiêm trọng. Cùng nặng có nghĩa là giết súc sinh cũng nặng y như giết người, gọi là cùng nặng. Hai cách giết đó, giết hai loại nó cùng nặng như nhau. Văn luật có nói rằng tất cả mọi loài có mạng sống đều không được giết, đó là một cái bằng chứng vậy. Ở trong đại thừa đó là một cách kết tội giết súc sinh. Cách kết tội thứ hai là chỉ phạm khinh cấu, tức là cấu là dơ bẩn, khinh là nhẹ, mà đặt nó luôn vào trong cái giới nặng vì không phải là đạo khí vậy. Thì đây chỉ coi nó nặng ở cái chỗ, thực ra tính chất nó chỉ khinh cấu, mà coi nó nặng là vì cái người mà giết súc sinh nó không còn đạo khí nữa. Vì Bồ Tát thì phải cứu độ chúng sinh chứ không có giết. Văn luật có nói có mạng sống là kể cả các mạng nhẹ tội, huống gì là các mạng nặng tội. Đủ biết sinh mạng nhỏ mà còn không thể giết thì huống gì là sinh mạng lớn. Tức là luật của Bồ Tát là phải bảo vệ sinh mạng dù là loài súc sinh chăng nữa. Nay mình phạm như vậy là coi như nó cũng là tội nặng đối với Bồ Tát. Tội nặng như vậy nó dựa trên bi tâm, nó dựa trên con đường đạo mà đánh giá. Tu về vấn đề giới thì tuy rằng Bồ Tát giới khai được hết, nhưng mà trì giới Bồ Tát thì khó hơn. Tại vì Bồ Tát trì giới từ trong tâm. Tất cả những giới của Thanh Văn nó trên phương diện thân khẩu. Ví dụ mình nghĩ đối với cách phán tội về tâm ở trong giới luật Thanh Văn đó, mình nghĩ mình muốn sát sinh nhưng mà mình đừng làm thì không bị tội. Nhưng có trường hợp là nghĩ rồi á, ngưng ngay tại đó thì không có gì hết. Nhưng nghĩ tiếp nuôi dưỡng cái ý tưởng đó thì bắt đầu nó thành là có tội. Nhưng mà mình chưa làm ra bằng thân mình á, thì không thể kết tội căn bổn cho mình được. Nhưng mà Bồ Tát giới á, thì bắt phải tận trong tâm lực. Nên là Bồ Tát giới thì thực ra nó lại là khó. Tâm mình khởi lên một ý tưởng sát sinh là tội rồi. Thành ra như vậy á, thì cho mình nhận xét thì thấy rằng là Bồ Tát giới gặp trường hợp đại bi á, gặp trường hợp chân chính á, có thể khai được mọi giới. Nhưng mà khi mà trì á, thì phải xét từ trong tâm xét ra. Bây giờ đây kết thúc lại thì Hoằng Nhất đại sư tóm lại vấn đề cảnh và tưởng. Đây là hai cái yếu tố quan trọng nhất ở trong tất cả mọi giới. Mình cứ học thuộc cái này. Đối tượng và tâm tưởng của mình. Người mà một tưởng là người, hai nghi là người. Trong hai trường hợp đó mà sát thì thượng phẩm không sám hối được. Cái này là một cái tổng quát lại để mình học thuộc. Trường hợp thứ ba, người mà tưởng là phi nhân. Trường hợp thứ tư, phi nhân mà tưởng là người. Trường hợp thứ năm, mình nghi là phi nhân mà nghi là phi nhân đó. Trường hợp thứ sáu, phi nhân mà tưởng là phi nhân. Thì bốn trường hợp sau này trung phẩm sám hối được. Thì nếu mà ai mà muốn học giới luật cho nó rành ấy, thì cứ học thuộc như thế này. Rồi từ đó sau này mình thuộc rồi mình mới đọc mình mới nhận xét những trường hợp cá biệt, trường hợp chi tiết. Còn duyên để khai trên cảnh tường là duyên để phạm. Là trường hợp mà cảnh và tượng để cho mình phạm ấy. Còn cái duyên phạm mình cũng phải học thuộc nữa. Là gồm có 5 duyên. Một là người, hai là tưởng đó là người, ba là có tâm sát, bốn là phương tiện, năm là người đó mất mạng. Trong giới luật có nói mạng sống được định nghĩa như thế nào? Mạng sống là nơi mà tâm thức nó tựa vô, đó kêu là mạng sống. Cho nên ngay khi cái thần thức của một hữu tình nhập thai thì cái chất nhờn đó, ra la la cái gì đó, cái chất nhờn của tinh huyết của cha mẹ đó trở thành mạng sống. Cho nên phá thai là sát sinh. Tại vì thực ra giết chỉ là phá cái chỗ tâm thức nó tựa thôi. Mình không thể giết tâm thức được, bởi vì tâm thức nó vô hình, vô tướng. Cho nên mình phải phá cái chỗ nó tựa vào để cho nó phải nghĩa là không có chỗ tựa. Thành ra như vậy cây cỏ này nọ mà những cái oan hồn uổng tử nó tựa vô, nó cây cỏ đó nó cũng thuộc về thân mạng của nó. Chỗ nào tâm thức nó tựa vô vậy đó kêu là mạng. Mạng cho đến khi nào thì cái phần nó hết kêu là mạng, cho đến cái hơi thở cuối cùng, cái hơi thở ra cuối cùng mà không đi vô nữa đó. Còn khi mà người ta hấp ối như vậy đó, cái hơi thở người ta chưa ra hết đó, mà mình hại cái thân mạng nó vẫn phản sát sinh như thường. Thì đó là trong luật nói như vậy. Bây giờ đến khai duyên. Thứ nhất, không có tâm sát mà lỡ làm chết thì trong kinh đã trình bày tường tận. Thứ hai là cuồng loạn hoại tâm. Cuồng loạn hoại tâm này sau này ngài sẽ giải thích rõ. Hồi nãy có nói sơ ngài ngẫu ích giải thích sơ đó. Thường thường cuồng đó, là có nghĩa mình như là người bị mất trí. Còn loạn đó, là mình bị cái chuyện nó đau đớn quá, nó làm cho mình cũng thành như là loạn trí luôn. Hoại này là phần nhiều nó bị quỷ, nó bị giống như bị ma nhập, bị này nọ gì gì đó, bị bùa chú cái gì đó thì là hoại. Rồi đến giới trộm cắp, đây là giới phong phú nhất, đây là cái giới nhiều nhất ở trong giới luật. Thực ra thì mình cũng biết rồi đó. Ở trong cái lý nhân duyên là cái nguyên lý chung cho tất cả các pháp. Lý nhân duyên nó có thể là một cái nguyên lý chung luôn cho cả đệ nhất nghĩa đế nữa, tức là chân lý nữa. Tại vì từ nhân duyên nó mà thấy là chân lý. Cho nên thông thường vô minh mình quán nhân duyên là vậy, chỉ vô minh quán nhân duyên, vô minh là không thấy rõ chân lý. Cái lý nhân duyên nó là cái nguyên lý mặt trong của nó là chân lý, mặt ngoài của nó là thế gian. Thành ra nó là cái nguyên tắc làm nền tảng cho cả thế gian pháp, mà cả xuất thế gian pháp, cả thánh đế và cả tục đế nữa. Đó là cái nguyên tắc nhân duyên. Thành ra về sau này tính không mình thấy không, do nhân duyên cho nên tất cả các pháp nó có, mà chính vì nhân duyên cho nên tất cả các pháp là không. Cái lý nhân duyên nó đỡ cả mặt có, nó làm mặt có hiển hiện mà nó chỉ ra cái mặt không nữa. Thành ra nguyên tắc nhân duyên thì nếu lấy nguyên tắc nhân duyên ra thì nó không có cái chuyện gì mà mình nói một cái câu dứt khoát rằng là không thể được nữa. Tại vì nó có thật có đâu mà không thể được, nó là nhân duyên thôi. Cho nên sám hối được. Thì Đại Thừa Phật Giáo không có chuyện không sám hối được. Sám hối được. Nhưng sám hối được ở đây nhưng nó còn tùy thuộc là Ví dụ có người sám hối trong một ngày hết tội, có người sám hối cả đời chưa hết tội. Thì nó không hết tội không có nghĩa là không sám hối được, bởi vì ăn thua cái tội tính của mình, cái phẩm chất của mình nó quá sâu dày, cho nên phải thời gian lâu. Cái vấn đề nó như vậy. Và đôi khi nó phải chịu một cái sự phạt đền nào đó, nó phải chịu một sự phạt đền nào đó. Ví dụ ra quan tòa phán xét nữa, phán xét xong rồi thì bảo thôi vậy thì tha bổng cho anh, không có bị tù tội, nhưng mà phải đóng phạt bao nhiêu á, nó phải chịu cái gì. Có nhiều tội, ví dụ bây giờ tội nghịch đi, mình có sám hối tha thiết đến mấy á, thì mình cũng phải chịu đọa địa ngục, phải chịu đọa xuống địa ngục trong một thời gian. Tại vì không có cách gì mà mình đủ cái sức sám hối cái mức mà nó sạch được cái đó hết. Nó phải có thêm một cái đền bù nào đó mà nó cũng trở thành một cái tính chất sám hối luôn. Cái sự mà bị đọa đó cũng là một thành phần của sám hối luôn, nó mới có thể sạch cái tội này được. Thành ra trong trường hợp đó thì mình đừng có nghĩ là sám hối không được, mà mình phải hiểu là cái tâm sám hối của người đó mà làm cho cái vấn đề đọa đó cũng chỉ là một cái sám hối chứ không phải là một cái trừng trị. Thì trải qua như vậy người đó sẽ thanh tịnh. Còn nếu mà bị trừng trị á, thì hết đọa địa ngục mà sinh lên cõi con người á, vẫn bị hành hạ như thường, vẫn bị khổ sở hành hạ như thường. Đó là những người mà bị trừng trị, bị trả nợ. Còn cái người mà có tâm sám hối á, thì trải qua địa ngục nó có thể trở lại tất cả công đức trước của mình, nó hoàn lại như vậy. Nhưng mà thông thường những cái tội nghịch á, cái tội giết cha giết mẹ, những cái tội đó ấy, thì nó đòi hỏi rất nhiều, nó phải liên hệ với đạo. Cũng như mình thấy vua A Xà Thế mà giết cha mà còn định giết cả mẹ nữa. Nhưng mà đó, trường hợp vua A Xà Thế cũng là một trường hợp mình thấy nếu mà nhìn theo đại thừa là Bồ Tát ấy. Nhưng mà vua A Xà Thế sám hối được là nhờ vua A Xà Thế quy trở về với Đức Phật. Và chúng ta nhìn theo cái phương diện mà chân lý ấy, thì thực ra tội tính bổn không. Thành ra do tâm mình không có trí huệ, do vô minh, cho nên tất cả nó có, tội có, phước có. Thành ra mình có sám hối hết tội, phước nó tới thì mình vẫn nằm trong vô minh. Mà nếu nhân một cái dịp mà mình bị tội, mà từ đó mình phát lên một cái tâm sám hối là một tâm thiện, mà mình lại gặp đạo á, cái đạo nó chỉ ra cho mình cái chỗ tội, bổn tội chân chính, cái chỗ sám hối chân chính á, thì lúc đó mình lại thành ra là đắc đạo. Thành ra những cái nhân duyên tội ác của mình á, nó lại là một cái nhân duyên tốt để đưa mình vào đạo. Cho nên lúc đó được coi như là một Bồ Tát, Bồ Tát thị hiện ác nghiệp á, để răn dạy chúng sinh á, để cho chúng sinh thấy là tại vì đôi khi cái vấn đề mà giết cha giết mẹ nó cũng hiếm có lắm. Thường thường nó xảy ra là những cái kẻ cuồng loạn, những kẻ đại ác, thành ra nó không biểu lộ ra được cái nghĩa giải thoát ở trong những cái hành động ác ấy. Không cho người ta thấy rõ được cái con đường, cái những cái ác nó có một lối thoát trong đó, thành ra nó không mở được cái chân lý mà tất cả các pháp chỉ là nhân duyên, tất cả các pháp chỉ là vọng thôi. Đôi khi các Bồ Tát nó phải thị hiện tội ác, rồi sau đó nó ở trong tội ác nó mà mở ra con đường đạo, khiến cho chúng sinh thấy rằng là làm sao cũng có lối thoát, đạo mở ra tất cả mọi lối thoát. Đó là bài học cho chúng sinh vừa về nhân quả mà vừa về đạo nữa. Thì trường hợp đó chỉ có Bồ Tát làm được thôi. Thành ra thí dụ như vua A Xà Thế đối với kinh Đại Bát Niết Bàn, nó là một Bồ Tát, thì mình hiểu như vậy. Còn đối với bên Nam Tông thì chỉ là một vị vua sám hối, tức là một vị thành tâm sám hối. Thì nghĩa như vậy. Thông thường một cái kẻ mà nó ác, nó giết như vậy, không cách gì sám hối hết, mà nó loạn tâm nó hết rồi, nó cuồng tâm nó hết rồi, và nó chỉ còn cách đọa địa ngục thôi. Thành ra những trường hợp mà ác như vậy mà quay trở về đạo, mà trở thành ra một hộ pháp như vậy, thì đó là Bồ Tát. Nó là nhìn theo đại thừa. Nếu nói đúng lại thì với Đại Thừa Phật Giáo mình sám hối được hết. Nhưng mà mình muốn sám hối càng nặng chừng nào, mình phải sám hối theo lối đạo. Tức là sám hối vừa có lý có sự, mình vừa phải hiểu cái lý của đạo nữa, chứ không phải chỉ chuyên về sự thôi. Mình vừa phải quán về sát về lý một cách thâm thiết nữa. Giờ đến giới trộm cắp đây, Phật bảo các tỳ khưu, vấn đề đó trước có nói qua đó. Cái chỗ bình đẳng là cái chỗ đều có tội hết á. Còn cái chỗ mà nặng nhẹ là nó theo nhân duyên, nó theo nhân quả. Thế mình đã đụng đầu vô tường đó, thì là nó phải đau. Nhưng mình đụng mạnh thì nó chảy máu, mình đụng nhẹ thì nó sưng, đụng nhẹ hơn nữa thì nó đau sơ sơ thôi. À, nhưng mà nó bình đẳng ở cái chỗ là đụng vô thì nó phải có một cảm giác, nhưng mà nó còn tùy theo cái phẩm chất nữa. Thì bữa trước Ngẫu Ích Đại Sư đã giải thích là mình lấy cái phẩm chất nào mà để nó thành ra là nặng nhẹ như vậy. Thì lấy cái phẩm chất là bởi vì con người nó có nhiều cái khả năng tính đối với đạo, thành ra khi mà mình phá giết con người á thì trong đó nó có cái tính chất là mở ra với đạo dễ dàng hơn ấy, mà nó phán nặng. Còn loài phi nhân, loài súc sinh ấy, nó bị hạn chế hơn. Phi nhân ấy, cái vấn đề hành đạo nó thua con người, cho nên nó cùng bình đẳng với chỗ biết là có tội, nhưng so với con người thì so với cái chỗ mà con người có tính chất đạo hơn, tính chất dễ hành đạo hơn ấy, cho nên con người bị nặng nhất. Lấy cái đó mà phân nặng nhẹ. Đến súc sinh á, cái thân súc sinh á, nó không phải là pháp khí, thành ra mình mới tránh làm sao đừng bị bắt nạn trong nó, đọa địa ngục ngạ quỷ súc sinh là vậy á. Lúc đó cái thân của mình nó không thể nào dùng để tu đạo được hết, nó không được coi là pháp khí, cho nên nó có bị mất đi á, thì cái tội á, nó vẫn có tội là giết. Nhưng mà về phương diện nặng nhẹ á, thì cái nào mà nó chuyển vận đạo nhiều á, cái thân nào nó vậy thì cái thân đó nó được bị coi là nặng nhất. Thành ra cái nặng nhẹ theo Ngẫu Ích Đại Sư là trên phương diện đạo. Thì đây nếu mình nhận xét thêm là trên phương diện nhân quả nữa, thì như nãy nói trên phương diện nhân quả nữa, tự động chứ không phải là cái tư ý riêng của Đức Phật. Đức Phật đề cao cái đạo lên mà cho cái đạo nó là nặng nhất, mà Đức Phật nhìn theo nhân quả tự động. Tại vì giờ mình cũng thấy đó, ngay mình cũng vậy. Bây giờ một người nào đó, người ta đi đi, người ta ngó được, người ta đụng mình một cái thì mình cũng rất dễ tha thứ, tại người ta không cố ý. Còn một kẻ nào mình biết là cố ý gây mình đó, tự nhiên mình nổi nóng à. Thì nó cũng vậy, cũng là một cái đụng thôi. Nhiều khi cái người vô ý ta đụng mạnh hơn đó, mà mình cũng tha thứ được. Cái đó là cái định luật nhân quả. Thì chính vì vậy mà mình thấy cũng như vậy đó. Mình thấy là giết loài vật cái này nọ ở trong ngay xã hội cũng tự động không có đặt nó là một cái tội nặng. Ngay trong xã hội cũng như vậy nữa, dù những người người ta chủ trương là bình đẳng đi chăng nữa thì người ta vẫn bảo là không phải bảo vệ súc sinh, được giết súc sinh. Nhưng mà bữa trước mình cũng nhận xét đó, người ta cũng không thể nào, bây giờ một người giết súc sinh người ta cũng có thể bắt người đó ra xử tử được. Mà nếu làm cái chuyện đó quá thì tự nhiên nó lại thành ra một cái gì lạ, nó thành một cái gì ác. Nếu bây giờ mà vì bảo vệ súc sinh mà giết con người ấy, thì cái người bảo vệ súc sinh nó lại thành ác, và nó lại thành ra một cái gì khác thường, tức là nó không bình thường nữa. Cái nguyên lý nhân quả bình thường nó cho thấy đó, một điều mình nhận xét như này, cái năng lực, cái tội nặng ấy, nó không phải một ông thần nào phán, không phải Đức Phật phán. Tuy rằng trong đạo Phật nói khi mình xuống địa ngục nó có các cái ti, các vị diêm vương phán quan để phán, nhưng mà cái đó đều là từ tâm mình hiện ra hết. Cái tâm thức, lương tâm của mình nó thành ra như vậy, nó phối hợp nghiệp chung với nhau mà nó thành ra cảnh giới như vậy. Thì ở trong tâm của mình cũng vậy, khi mà mình giết một con người là mình phải vận dụng hết tất cả mọi cái ác lên mình mới giết được một con người. Nhiều khi mình giết một con vật, cái tâm nó vô ký vô cùng, nó không cần có cái gì ác ở trong đó hết đấy. Cho nên chính ngay mình, chính ngay ở trong cái tâm mình nó vận chuyển đó. Trong khi giết loài súc sinh nó không vận chuyển cái ác lên, giết con người bắt buộc nó phải chuyển vận cái ác lên, nó phải bỏ cái lương tâm đi. Thành ra chính vậy đó, mà tự động đó, nhân quả nó sẽ thành nặng. Thành ra chính cái nguyên tắc chân lý mà Đức Phật phán, chứ không phải ý riêng tư của Đức Phật, lý lẽ nó như vậy. Giờ giới trộm cắp này, Đức Phật nói cũng vậy, U Bà Tắc có ba cách để lấy vật quý trọng của người khác. Vật quý trọng, chữ Hán là trọng vật, mình có thể hiểu theo hai nghĩa, một nghĩa là vật quý trọng, một nghĩa nữa là cái vật mà phạm vô là mình bị tội trọng, thì phạm không sám hối được. Một là dùng tâm, hai là dùng thân, ba là lìa khỏi chỗ. Đây là Đức Phật nói tổng quát về duyên để phạm. Dùng tâm là khởi tâm suy nghĩ muốn trộm cắp, dùng thân là dùng các phần thân lấy vật của người ta. Lìa khỏi chỗ là tùy vật ở chỗ nào mà cầm lên rời sang chỗ khác, đó là lìa khỏi chỗ. Bây giờ ba nguyên tắc này là thành tội trộm. Bây giờ mình nghe giải thích rồi từ từ mình thấy mấy nghĩa trên. Ngẫu Ích Đại Sư giải thích giới trộm do sáu duyên mà thành không sám hối được. Thứ nhất, vật của người khác. Đây là theo trong luật. Kinh thì chỉ nói giản dị thôi, nhưng mà luật đây mới nói rõ ràng. Thứ hai, tưởng đó là vật của người khác, tức là mình không có tưởng sai, mình tưởng đúng. Thứ ba, có tâm trộm. Thứ tư, dùng phương tiện để lấy. Thứ năm, trị giá 5 tiền. Thứ sáu, lìa khỏi chỗ. Trị giá 5 tiền có nghĩa là vật trọng, tức là lấy bất cứ cái vật nào mà giá trị nó 5 tiền thì sẽ bị tội trọng. Sao? 5 gì? 5 tiền. Giờ mình nghe chút. Một đồng tiền lớn bên Tây Vực trị giá là 16 đồng tiền nhỏ ở đây này. 5 tiền tức là 80 đồng tiền nhỏ ở trong luật nhiếp. Đây là một bộ luật có nói 5 ma lệ, mỗi ma lệ là 80 bối xỉ, nên tổng cộng là 400 bối xỉ. Điền Nam, tức là cái vùng Điền Nam ấy, thời cứ 5 bối xỉ là 1 ly bạc, thêm 400 bối xỉ tương đương ra là 8 phân bạc vậy. Đây là cách tính toán để chuyển từ 5 tiền sang bên Trung Hoa, 8 phân bạc. Nay nói lấy vật quý trọng của người khác, tức gồm có 3 duyên: vật của người khác, tưởng là vật của người khác và trị giá 5 tiền. Dùng tâm tức là tâm trộm cắp, dùng thân tức là dùng phương tiện để lấy. Lìa khỏi chỗ tức là duyên thứ 6. 6 duyên chọn đủ là mất giới thể vô tác vậy. Hoằng Nhất Đại Sư dặn nói thêm, dùng các phần của mà lấy vật của người ta. Trong đại luật có ghi là hoặc tay, hoặc chân, hoặc đầu, hoặc các phần thân khác mà lấy vật của người ta. Dùng phần nào lấy cũng bị hết. Sao? Nhớ giới luật không có kể nguyên do gì hết đó. Không kể bất cứ cái gì hết đó. Giới luật không có nói chuyện tốt xấu của thế gian. Mình cứ theo nhân duyên thôi. Duyên để phạm như vậy, đủ duyên là phạm mà. Nhúc nhích thì bị hết. Không được lạm dụng nguyên do gì hết. Cái đó đâu biết là của ai đâu. Dĩ nhiên nếu mà không ai nhận hết thì nó thành vật vô chủ. Mình tiếp đi thì lát nó có nhiều vấn đề dưới nữa. Lại có 3 cách thức để lấy vật quý trọng của người khác mà phạm tội không sám được. 1 là tự lấy, 2 là bảo người khác lấy, 3 là sai người đi lấy. Tự lấy là tự tay mình nhấc lên lìa khỏi chỗ. bà người khác lấy, là nếu u bà tắc bà người khác lấy vật của người ta, thì ngay khi người này theo ý mình mà lấy vật lìa khỏi chỗ. Thì đến đây trong kinh thì như mất một đoạn, Hoàng Nhất Đại Sư mới nói câu này: câu người này theo ý mình lấy, đại luật có ghi là người này tùy theo lời nói mà trộm lấy. À, nó có sửa như vậy. Thì mình bị sai người đi lấy là nói với người mình sai: người biết chỗ để vật quý của người kẻ kia không? Khi được trả lời là biết chỗ liền sai đi trộm lấy, thì ngay khi người ấy tùy lời sai mà lấy vật lìa khỏi chỗ. Ngay cái khi người ấy tùy cái lời sai mình mà lấy cái vật nó lìa khỏi chỗ là có nghĩa là sai người đi lấy. Cái sai với cái bảo nó có khác nhau, chúng ta hiểu đó. Bảo người khác lấy là lấy cho người đó. Ví dụ mình bảo chứ mày lấy về mà xài đi, tức là lấy cho người đó, mà mình là coi như xúi á. Còn sai tức là lấy về cho mình, mày biết cái chỗ đó đem đi lấy về đây cho ta, thì đó là sai. Sai bảo nó khác nhau vậy. Ba cách thức lấy này đều là nói về cách dùng phương tiện khác nhau, song cũng do sáu duyên ở trên mà thành nặng. Lại có năm cách thức lấy vật quý trọng của người khác mà phạm không sám hối được. Một là lấy bằng cách hết sức khổ sở, hai là lấy bằng cách khinh mạng, ba là lấy bằng cách giả xưng danh người khác, bốn là lấy bằng cách cưỡng đoạt, năm là lấy bằng cách nhận gửi. Một lát sẽ có giải thích ở dưới. Vật quý trọng là 5 tiền hoặc vật có giá là 5 tiền, nếu trộm phạm không sám hối được. Đây là chính thức giải thích 5 tiền trở lên đều gọi là vật quý trọng vậy. Bất kể là vật gì, ngay chỗ ấy giá trị là 8 phân bạc. Khi vì lấy lừa khỏi chỗ là phạm tội không sám hối được. Về vấn đề 5 tiền ở đây thì cũng có rất nhiều ý kiến ở trong luật, giới luật. Theo như Ngài Đạo Tuyên của Tứ Phần Luật thì Ngài Đạo Tuyên là 5 tiền là số 5 là chính. Còn có những ý kiến khác là dựa theo cái tiền, cái giá trị tiền. Ví dụ ở nơi này Đức Phật hình như Xá Vệ hay đâu á, mà kết cái giới này, có chỗ kêu là Xá Vệ, có chỗ kêu là ở nơi đâu á, kết cái giới ăn trộm này, thì lấy cái tiền đó làm tiêu chuẩn, rồi mới so các tiền khác. Ví dụ ở thành Xá Vệ là 5 đồng, mà sang đến chỗ khác nó thành 10 đồng, thì lấy 10 đồng đó làm tội nặng. Ở nơi thì như vậy, tức là 5 đồng hồi xưa thời nay là mấy đồng mình á, ở Na Uy là bao nhiêu côn, ở Pháp là phăng bao nhiêu á, thì mỗi nơi á, là cái giá, cái số nó một khác nhau. Thì cái đó nó phức tạp quá, cái đó nó quá phức tạp. Rồi ngày nay nữa đô la nó lên xuống nữa. Mỗi lần ăn cắp xong phán tội là phải kể cái lúc đó, lúc đó đô la là mấy đồng cái gì nữa, nó mệt quá, cái đó nó quá mệt. Không được, bây giờ cái Đức Phật chế định ra là số 5, thì giờ bị cái đó nó phức tạp. Cái điều thứ hai là nó dễ lợi dụng. Nó dễ lợi dụng, tức là cái anh ở bên Na Uy, ví dụ anh qua Mỹ hả? Ở Na Uy thì ví dụ như là phải 500 đi mới là phạm. Anh qua Mỹ ăn cắp 499 đô. Anh bảo tôi phạm nhẹ thôi. Thành ra chính như vậy á, mà nó có thể có sự lạm dụng như vậy. Anh bảo tôi không biết giới luật của xứ tôi á, là phải 500 mới bị phạm nặng. Thì ra đâm ra tổ Đạo Tuyên không chấp nhận cái nguyên tắc đó. Cái nguyên lý thứ hai, cái thứ hai là tại vì sao lại lấy số 5? Bởi vì ở thành Xá Vệ mà ăn cắp 5 đồng bị tội xử tử hình. Thành ra có một số các nhà luật sư ấy bảo bây giờ lấy cái vấn đề tội xử tử hình đó mà đặt định. Nơi nào mà ăn cắp cái giá trị bao nhiêu bị xử tội tử hình á, thì lấy cái đó làm tội trọng. Thì tổ Đạo Tuyên cũng không chấp nhận cái đó. Bởi vì như vậy nó vẫn tính ra con số khác nhau như thường à. Rốt cuộc thì tổ đạo tuyên chấp nhận con số 5. Không cần biết, lấy con số 5 thì giới luật nó sẽ đồng nhất khắp mọi nơi hết á, là con số 5. Nhưng mà cái đó thì mình công nhận là nó cũng chỉ tạm thời thôi. Nhất là ngày nay ấy, tiền nó khác quá, về Việt Nam mà 5 đồng thì ở Việt Nam là phải giữ giới kinh khủng lắm á. Tại vì 5 đồng Việt Nam 5 đồng Ý, 5 đồng Nhật, 5 đồng Yen, 5 đồng Lia gì, thì làm cái người nó phải cẩn thận. Nhiều khi 5 đồng liệng ngoài đường ai lượm hết á, mà mình cũng phải cẩn thận đó. Đúng đấy là tội nặng á. Thì nhưng mà bây giờ thì mình theo cái truyền thống của Ngài Đạo Tuyên Tứ Phần Luật đó, thì lấy con số 5 thôi, không có nhúc nhích gì hết á. Hả? Cái đó là không được lấy. Còn cái này là phân nặng nhẹ, cái này là phạt nặng nhẹ ở sau. Cái đó là dứt khoát là không trộm, cái giới đó là giới không trộm. Còn cái vấn đề mà khi trộm rồi á, nặng nhẹ như thế nào, sám hối được không là sao á, đây là nặng nhất, đó là 5 tiền trở lên. Nếu cư sĩ biết người kia có 5 báu hoặc tợ 5 báu do tâm trộm mà chọn lọc, xong chưa lìa khỏi chỗ phạm tội sám hối được. Chưa đủ 6 duyên nên bị tội phương tiện. Nếu chọn lọc xong rồi mà lấy lìa khỏi chỗ giá trị là 5 tiền thì phạm không sám hối được. Đó là đủ 6 duyên cho nên bị mất giới thể, bất kể mình có sử dụng hay không sử dụng. Ngộ Ích đại sư giải thích tiếp, 5 báu là gì? Tức là 5 thứ kim loại: vàng, bạc, đồng, sắt và thiếc. Tợ, 5 báu, chữ tợ là gần giống, dùng vàng, bạc vân vân làm các khí cụ mà gọi là tợ bảo. Khi các loài vàng, bạc ấy mà chưa thành khí cụ thì gọi là sinh bảo. Thế nên mới nói là sinh tượng kim ngân bảo vật, trong giới luật nói cái chữ như vậy á. Có chữ sinh với chữ tợ, có nghĩa là một là sinh kim ngân bảo vật, tức là sinh kim, sinh ngân đó, vậy đó. Tức là vàng bạc mà chưa có thành đồ vật thì kêu là sinh. Vàng chưa thành đồ vật kêu là sinh kim, bạc chưa thành đồ vật kêu sinh ngân, đồng chưa thành đồ vật kêu sinh đồng. Nhưng mà khi thành đồng thành rồi á thì kêu tợ. Còn tượng tức là gần giống như chữ tợ, tương tợ đó. Tượng kim ngân bảo vật là các vật bằng vàng bạc đã thành khí cụ rồi, hoặc còn nói là bảy bảo. Cứ chiếu theo đây mà hiểu thì chữ bảo ở đây á, là không phải cái thất bảo như là trong kinh A Di Đà nói hay trong thông thường nói, mà chữ bảo ở đây là chỉ cho năm loài kim khí như vậy. Và chữ tợ ở đây không phải là đồ giả, mà khi nó thành đồ vật rồi. Hoàng Nhất Đại Sư giải nói thêm về chỗ đại luật phân biệt chỗ đó. Đại luật phân biệt ra làm chỗ đất, chỗ trên cao, chỗ hư không, chỗ xe, chỗ thuyền, chỗ nước, chỗ ruộng đất tăng phòng, chỗ trên thân, chỗ quan thuế, chỗ ước hẹn với nhau, chỗ không chân, chỗ hai chân, chỗ bốn chân, chỗ nhiều chân. Đoạn văn này là thuộc về chỗ đất. Đại luật ghi như người ta có 5 báu hay tợ 5 báu ở trong đất. Ở trong đại luật tức là Maha Đăng Kỳ luật có ghi thêm cái chữ trong đất. Mấy cái chỗ này sau này mình sẽ giải thích. Tức là mình ăn trộm một cái đồ vật, nó ở chỗ nào, nhiều khi nó nằm ở trên bàn, khi nó nằm trên thân người ta, nhiều khi nó nằm đâu đó, thì như vậy đó, nó có cái chỗ của nó. Nhiều khi nằm trên hư không, mà trường hợp là ăn cắp chim ấy, chẳng hạn. Chim bay trên không